Thưa thầy, tôi xin nói thêm trong đó để chứng minh lời thầy nói, cũng như chứng minh trong những kinh sách của nhà Phật nói. Khi Đức Phật đã thành đạo rồi, trở về thân gia đình, đứa con của Ngài là La Hầu La. Khi thấy Đức Phật thì đứa con nói rằng, chỉ bóng dáng của Ngài, tâm con là thanh tịnh. Đó là gì? Là khi mà Đức Phật đã thành đạo và đã giác ngộ, thì cái từ quan của Ngài, mà nếu nó nói cho vô vi, tức là từ điển, từ quan phóng ra, làm cho đứa con thấy được cái hành tự quy.
Ban chiếu, cái hào quang của Ngài ban chiếu.
Tự quan, và cũng như cũng trong kinh sách Phật, thì có một cái bà đó rất là ngộ đạo, hàng ngày Đức Phật đến nhà để mà thực thực. Thì bà đó bởi vì cái chân bà không ra được, thì Đức Phật cũng tới nhà để mà thực thực. Thì người chồng của bà đó nói rằng, bữa nay vợ ông đau không thể ra được. Đức Phật nó bảo rằng, người cứ bảo vợ người ra đi. Thì bà ráng cứ hết ra cái cửa, khi thấy rằng Đức Phật được, thì bà đó hết rồi. Từ quan, nhờ cái sự từ bi Đức Phật phóng ra. Cho nên con mới thưa thầy là cái pháp vô vi này nó là đi vào chấn động, chấn động từ bi. Bi ví dụ, đó là cái pháp vô cùng siêu diệu. Nếu ai thực tu, thực chứng thì thấy những lời gì thầy nói hay là tuân trong kinh sách Phật, nó nói
hiểu được. Nó y hệt chứ. Mà hành là mới thấy, không hành là không thấy. Nó dốc không được. Cho nên nhiều anh đi chùa anh nghe từ bi lại mà nó biết. Bây giờ anh thấy tha thứ và thương yêu. Bây giờ anh tập tha thứ và thương yêu thét rồi anh cũng có từ bi á. Anh hiểu không? Khi mà anh tha thứ và thương yêu được toàn thân anh nhẹ rồi, tần số điểm quang anh nó nhẹ rồi, cái hào quang cũng nó Phật khởi ra. Anh hiểu không? Cái lá cây nó cũng có hào quang, mà nói chuyện con người cũng có hào quang. Hiểu chưa? Thanh nhẹ thì hào quang nó bộc lộ. Thì lúc đó mình không có bao giờ nghĩ một chút gì ác đối với người khác. Mình tập từ cái tha thứ, thương yêu rồi nó đi cởi mở thật. Không nghĩ được chút ác đối với người khác. Ác là độc hại cho chân tâm. Chân tâm mình không nuôi chuyện ác. Đó là đấng từ bi.
Có sự liên hệ nào giữa bộ đồ và ba trắng của thầy với cái áo trắng của bên đạo cao đài không? Vì đạo cao đài cũng nêu cao màu áo trắng.
Áo trắng tình thương, những người tu cao được vượt khỏi tình số đi lên, từng người đó chẳng phải có mặc được áo trắng tình thương nhẹ nhàng. Trên trời thấy thanh nhẹ nhưng mà có lớp có lan có trình độ.
Có con nhỏ tu có được không?
Con nhỏ mà chịu tu bảo nhịn nhục. Có nhịn nhục mình lo cho con, mới lo cho gia ca. Có nhịn nhục và tu thì nó thấy sự bình đẳng đối đãi với gia ca càng ngày càng tốt và càng thanh nhẹ. Gia đình sẽ gặt hái được sự yên ổn và trở lại. Nếu mà người cha trong gia đình thiếu nhịn nhục phục vụ gia càng đúng mức, con nó đến là nó đòi nợ, chúng ta phải tàn tạ, chúng ta phải nhịn nhục, biết ơn nó, có nó chúng ta mới tiến thân. Thì đối đại sự đối đại tốt dưỡng già mà còn già càng, nó tạo ra hòa khí tốt đẹp. Khó bị thất bại. Còn lấy quyền thế làm cha, chèn ép con gái được thì phải thất bại, không có tiến trung được.
Bạn chưa gặp ma quỷ phá, các bạn chưa gặp cái thứ mà giữa lưng trời phá, cái đó nó còn dữ nữa, thế gian nó trông gì, thấy không? À, những cái đó chúng ta người vô vi phải học trong cái đi sử dụng mới đạt tới cái đó. Không sợ, cái thực chất của mình vô cùng tận là không sợ, đang tu để chịu. Mình tu trong thực chất không, thật thà với trời đất, không có xảo trá nữa. Không có lạy lục làm cái chuyện bề ngoài nữa, nhưng mà bên trong có. Mình công phu là mình nhan mình lệ rồi, mình đánh lễ rõ ràng, không có bỏ đâu. Cái hình thức bề ngoài, những người trần trượt lắm, gặp được thanh điển, quỳ lại cho nó đỡ cho mình thôi, trong lúc mình không có thể giải nổi. Còn mình giải nổi cần gì phải làm điều đó, sao? Cho nên cái phương pháp này để cho các bạn tự tiến, tự tu, tự đạt, rồi mới thấy cái sự cao quý. Chứ nhiều người thấy này, thấy kia, thấy nọ, nói cho tôi nghe, nhưng mà tôi đó là bài học của bạn. Mà bạn nói cho tôi nghe, tôi giải cho bạn, thì bạn đứng đó thôi. Bài học đến để bạn giải đáp. Và bạn tìm hiểu. Khi mà bạn tìm hiểu được thì cái sự tri giác nó khác hẳn rồi. Được rồi, tôi thấy tôi thông minh hẳn rồi. Được rồi, tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Khi mà tôi được rồi, tôi thấy tôi tìm kiếm lại. Tôi biết chuyện của tôi mới sung sướng. Và tôi cố gắng học tập để tiến qua. Học tập ở trong cái vô thinh vô sắc, nó mới trường sanh bất diệt. Còn hữu thinh hữu sắc là hữu hình hữu quả. Thấy không? Nhưng mà đời đạo chúng ta cũng phải học. Không có cái đó làm sao có ngày nay nói vô vi. Mà không có cái vô vi làm sao có cái chuyện cái này. Nó phải có. Song song hai đường lối nó chuyển qua là phải. Cho nên vô cục tận ở chỗ đó. Cho nên các bạn được cái pháp này, cố gắng trì kỳ trí tu, chắc chắn là các bạn thấy mỹ mãn trong nội tâm. Chính tôi là người ương ngạnh trong đó. Nhưng mà tôi hết sức cố gắng thực hành, tôi thấy có sự tiến bộ rõ ràng đối với tâm linh của tôi. Và đối với cái phần siêu nhiên ở bên trên, người nào đạt được sẽ thấy cái bi gia của tôi đã và đang có. Còn người nào chưa thấy, họ nghe âm thanh, họ thấy con nhẹ nhàng. Không phải đợi gì kiến diện tôi mới được nhẹ nhàng. Nhưng mà cái âm thanh tôi cũng giúp họ nhẹ nhàng được một phần nào. Rồi chừng nào mà họ đạt tới siêu nhiên tương đồng thì cái đó là cao quý lắm rồi. Sẽ thấy dễ dãi và học trực tiếp dễ dãi hơn. Nào, nhưng mà phải có sự cố gắng. Không có sự cố gắng, không có được. Nhiều người tu lưng chừng do cái bản tánh tham dục, nhưng mà không dám hành đúng để hiểu cái sự đó. Thì nó lỡ dở, rồi đâm ra nó sân nộ. Rồi nó cũng như hình như nó chống lại với cái pháp này. Nó nói cái pháp này là nó láo gạt nó. Nhưng mà cái pháp này có chương trình nào gạt ai đâu. Chính họ hành để họ sửa họ. Mà chính nó là đại ba tạo và nó là nói láo nhất thi ra. Nhưng mà nó quên, nó tưởng là người khác nói láo. Bản tánh con người ngu muội là nói láo không? Bởi vì nó chưa hiểu thực chất của nó là nó chỉ nói láo thôi. Còn nó tu trở về thực chất của nó thì nó đâu có nói láo nữa. Cái âm thanh nó xuất phát, người ta được sự nhẹ nhàng. Hỏi cái sự nhẹ nhàng đó đâu có phải là tớ kêu nó hay là lấy tục đầu biết cậy trong con tim nó không. Sự nhẹ nhàng nó tự nhiên nó cảm giác sự nhẹ nhàng đó. Thì sự thật nó sẵn có, nó mới hưởng được cái sự thanh cao của sự thật. À, cho nên nó tu chưa đạt và nó không chịu dày công để hiểu nó thì nó còn băn khoăn ở chỗ đó. À, vì cái tham vọng của nó còn ngu muội. Nếu nó tham vọng trong sáng suốt thì nó không bị cái đó. Hỏi tham vọng lại có ngu muội và tham vọng lại sáng suốt là sao? Tham vọng ngu muội là muốn người ta làm cho mình. Còn tham mà tham cho hết cả càn khôn vũ trụ để hiểu hết. Cái tham đó, tham sáng suốt, cái tham vọng cao quý, tham vọng vì loài người và vì mình luôn. Cái tham vọng đó nó vô cùng tận. Còn cái tham vọng kia kêu người ta hỗ trì cho nó là cái tham vọng đó ngu muội. Thành ra nó chẳng đi ở chỗ đó. Nhiều bạn bị kẹt về cái đó. mà tôi nói hoài trong mắt. Lời nói tôi nói ra không phải là nghe êm dịu đâu. Xe tim mở ấp qua trong đó. Không phải dễ dãi đâu. Nhưng khắc ở trong đó để dạy những tâm linh, những linh căn chịu tụ. Và những linh căn hướng hạ sai lầm cũng đánh thức cho họ đi lên. Chứ không phải là nói chơi, nói giỡn, xoa dịu cho họ đâu. Người nào tu nhẹ rồi mới thấy. Khi nghe rồi, chấn chỉnh tất cả tâm thần và ngồi thiền một cách dễ dãi. Đó là một sự nghiêm khắc. Giáo dục của vô vi. Không phải là chuyện cười giỡn đó. Nhiều người đó chưa đạt tới. Tội nghiệp. Mà cố gắng tu đi rồi sẽ có. Vì hoàn cảnh. Vì thời tiết. Đem lại sự vọng động và tập quán đã nung nấu rất nhiều sự bất chánh. Ngày nay nó dồn dập cũng như là phong ba bạo tập. Bây giờ chúng ta có cơ hội trải nghiệm phải thực hành cái kỳ được để đạt tới cái thanh nhẹ là cao quý.
Bởi vì còn thân điểm là sao mất. Mọi người đều có thân điểm. Thì cái thân điểm nó mới tương ứng với thân điểm thì là thân thân như thế. Vì các bạn ngồi nghe tôi nói chuyện đây, tôi không nghe. Đúng lúc chuyện đó, chưa lúc nào lắm, nhưng mà có lại được. Bởi vì cái phần thân điểm nó chưa chuẩn. Thì sau này các bạn tôi vừa nói tôi như tôi chứ không gì đâu. Thấy không? Không có lắm đâu. Chỉ là đừng cho cái đó được quan trọng. Tại sao ông đó nói hay? Là ông khổ cực. Ông dày công. Ông nhiều. Từng khắc một ông. Còn cho cái thật nghĩa khắc thì giờ thì thích. Thì cái hành động và lời nói của ông. Thì giờ chúng ta muốn không không. Và cho quốc hội ta chỉ khắc đi. Ta gửi ta chỉ khắc ta bây giờ đủ rồi. Để cái bà đó mà ta chỉ khắc hết rồi cũng là tương đương. Họ có dám làm vậy, cũng như gì luôn được. Nó hóa hơi được. Đó là chỉ thích. Thì ta được chấp nhận. Chỉ cần thanh tịnh, để tổ chức về xây dựng. Bất cứ câu hỏi là, để họ đưa đến để từng phong xây dựng. Đó là mình thua, mình phải chấp nhận. Để sửa chữa. Cái con người đàn ông, ý nghĩa là nhiều hơn người đàn bà. Người đàn bà ở trong nhà, và thanh tịnh hơn. Mình về cái chuyện sai lầm của mình. Đại đa số ở đây, bạn bè sai lầm ở đây đi về giấu vợ nhiều lắm. Họ mới dám không? Nói là đất nhà không dám không? Đây đó là thật xa. Nhưng mà nếu nói một lần đó, họ có chữ, họ có nhắc bên dưới, bởi sao không dám gì đó? Thì bị gia trang nó mới ai? Họ có chết rồi, bán tí mình bán có lấy mình. Mà bảo lấy mình đã chỉ đó là bất cứ đó. Đó là thầy dạy mình đó. À, giấu cái gì nào á, thì mình đi tới cái tâm gì đó. Và mình gây sự khổ, như nhiều tuổi già tới đến tuổi ông ăn vậy đó. Như là phụ như đó. Chứ là đi cái gì, hồi nhỏ tôi đi, lấy đứa, đi trang trọng. Nó có phần của bà. Chỉ để cho bà lĩnh vững như trong đến chút được. Thì không bao giờ bà chưa. Cái đó là thấy. Tôi cũng nói cho bà. Để cho những cái thứ là cái gì đâu. Cho nên nói anh cụ là thương và cụ là cụ. Không ăn ăn như lắm. Cho nên chúng ta tư gì chung. Chúng ta bắt gặp. Cái gì không biết. Gì không biết. Chúng ta làm đưa ra con khác. Thì nó đánh đổi. Chúng ta không giữ lực lượng. Chúng ta nhờ lực lượng cho vợ con. Nó sẽ được. Chúng ta tiếp. Chắc chắn là các bạn biết. Nếu các bạn chấp nhận sự thật là các bạn biết. Còn các bạn không chấp nhận sự thật, các bạn tìm cớ này, cớ cứ cớ này để biểu hộ. Thì càng ngày cái gia càng là cơ mặt, không có lòng tin. Hãy xác nhận. Còn không là mình được tạo gia đình. Gia đình nó phải có ổn định. Nhiều khi mình sai, mình không biết, mình cũng biết, mình giỏi, mình kiếm tiền về tự nhiên bà. Như là bạn ngồi chẳng định nó vô, có mặt cha này đi chơi bời nó ra mà nó nói cái gì. Hả? Họ biết.
Nó có cái sự đó. Để lại, nó phải có những sự việc đó. Nó có cái mà nó trả lời tất cả những gì nó hay. Còn là cái phần ở đằng này nó không phải là ý quán được. Những gì ý quán nó khác, nó có một cái phần chính trên lời nó ra. Nó có một cái gì đó, kinh tế mà. Nó phổ biến cho mình.
như thế nào đó thôi. Mà khi ta ở đây tự nhiên, nó khác lúc mà nó mới nguyên vốn được, nó thừa tiếp cho nó đi. Khi mà thừa tiếp được, thanh điểm nó cứ khóc lên, nó mới thừa tiếp được thanh điểm ở bên trên. Nó tìm rước đi lên, chắc nó tiến độ, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ thôi thì khác lúc, nó như vậy.
Điều đó cái những gì là nói ra những lời nói riêng tư để hóa hại cô ấp từ lâu ở trong tâm đó cũng phải làm trường hợp như trường hợp mất rõ cũng thân tâm nó một hơi sợ và ở lớp bất thực ở phía sau lưng đó nó bắt đầu nó hơi mất dần dần nó chạy hơi thôi vì cái lý do sợ nên nó xảy ra cái hiện tượng đó họ cũng nói là đó là nhờ
điểm trợ duyên rồi, nhờ điểm trợ duyên thì do cố gắng của họ, cái luồng thanh điển nó tiếp phát lên, nhưng mà cái nhờ đàm đạo, họ hỏi gì cái người nghệ gì cái khi người ta thấy chứ, người tôi gì pháp lý phải thấy chứ, thì tự nhiên nó trong nó dung là cái luồng điển thanh điển của nó chỉ biết hoặc cái luồng thanh điển bộ đạo, cho nên nó tiếp phát lên, tiếp phát lên là trong lúc đó những cái thần kinh nó bên trong nó chưa có thanh về đầu đấy. À, rồi nó có hơi rung động mà sau khi rung động đó là cái tiến bộ, bởi vì nó không có biết cái lối nào thoát hơn là tập trung lên bộ đầu, cho nên trong lúc nó tập trung bộ đầu, nó biết lên chân hay cái điểm trợ được, chính nó xuất phát ra để tìm một cái sáng suốt để mà giải đáp tùy theo cái khả năng của nó.
Nói trường hợp con cá nó rồi nó, tôi có hỏi đó là họ muốn nói thì cái điều mà họ đã học cũ từ lâu chưa biết gì họ để nói ra rồi họ hơi sợ thật họ nó làm cho họ nó có hiện tượng định định cái vui rõ đấy là cái đó là hiện trạng họ bị không phải cái đó là cái người mà tôi cũng có cái này họ nào về đó bổ như tôi đã nói họ muốn nói ra nhưng mà không có cho họ nói mà bây giờ nói ra thì họ phải tưởng tương đương bộ đầu và tưởng tương đương bộ đầu tự nhiên nó phải giúp họ thành ra họ thấy duyên này như thế nào chính cái điểm họ xuất phát trong ra trở hết không ra trở hết. Người tu pháp lý nó mới được vậy. Còn người không tu gì pháp lý là không tin nó đặt. Và cái mặt nó dần dần xanh. Và cái mắt nó cũng như là bị mất hợp. Đối với người đối diện với người pháp lý.
Chúng ta nhập vô trong bản thể, ở trong cái khối tâm mù. Cho nên người người mà ra ra cũng như là ông lên bà xuống gặp một cái gì mà nghe hay. Thì họ bắt chước, họ đi theo. Ở theo lõi theo rồi cũng có và ca tụng. Thành ra nó thành ra một cái khối, mà trong cái khối đó tối tâm nó lại càng tối tâm thêm. Còn đằng này chúng ta không, chúng ta phải tự sửa lấy chúng ta và hiểu lấy ta. Chúng ta không có tin ai hết, mỗi người đều có một cơ năng riêng biệt, có chủ quyền riêng biệt. Chứ không có nhờ nương lên ai hết. Mình chỉ biết được cái pháp này là mình đã mượn được cái phương tiện. Mình mượn được cái pháp, sau này mình phải trả cái pháp là mình truyền cho người khác, chỉ có phương tiện đó thôi. Còn mỗi người nó có một tranh quả khác nhau, để tự tu, tự tiến, lúc đó nó thấy càng ngày càng cởi mở. Nên các bạn đừng có nên nghe người này, người nói mê tín chuyện này chuyện nọ, phải bỏ tất cả những sự mê tín. Tại sao? Tại sao hàng tuần tôi nhắc, đừng có mê tín. Một cái chuyện mê tín là một chuyện lạc hậu, mê tín là người mất nước, mất cái tiểu thiên địa, không có làm chủ quyền với mình đâu. Không nên mê tín, chúng ta phải sáng suốt, mà để dẫn tiến, tìm hiểu, lấy cái cần thiết của chúng ta, hầu sửa chữa để tiến lên và trở về quê xưa trung cũ, mới là siêu vật tự tu để giải thoát, chứ không có nên mê muội theo những lời họ nói. Người ta nói một câu, những người tu lâu nói một câu, mình phải tìm cách hiểu họ và phê bình, để trao dồi sửa đổi, lúc đó mình mới tiến, còn không dám hỏi, không dám đối chất với họ. Không có bao giờ mình tiến, cho nên cái pháp này nó không có ông thầy, nó phải có bạn để tu, cho nên tôi nhắc hoài tới ngày tôi chết tôi cũng nhắc. Bây giờ đời này họ bị gạt quá nhiều, mấy ngàn năm nay, đều là vĩnh vời lẫn nhau, không có sự chân chánh. Cho nên tôi muốn đem tất cả những sự chân chánh, một cái văn minh của mọi người đã có sẵn, để cho họ phát triển tới tận cùng, để xây dựng, giúp đỡ lấy họ, và trở về cái chân chánh, cái vị trí. Họ phải chấp nhận cái vị trí của họ và họ nắm cái vị trí đó, họ tiến lên trên để thoát cái cảnh mê muội luân hồi lại thế gian. Cảm ơn các bạn.
Thưa Thầy, thì có nghĩa cho tụi con nghe câu mà Thầy nói tâm mình thật lớn, thật nhỏ. Còn nó hình như là điển quang, là hào quang. Mình tu thiền là đang giữ dưỡng cái hào quang đó mà. Khi mà nó thông suốt lên nó lớn, lớn rộng, chỗ xa các mấy mình cũng hiểu. Mà nhỏ thì nhỏ mình cũng thấy. Cái tinh vi nhất. Khi con thiền đó là đưa chữ dưỡng hào quang. Lúc giờ thiền là mình đang chứng dưỡng hào quang, mình thiền là làm việc cho Thượng Đế, cho cái vũ trụ tốt, làm việc cái vui tình Thượng Đế. Là khi cái điểm con nghĩ cái energy nó đi lên nhiều thì cái vũ trụ nó tốt. Cho nên cái khu vực này có người ta tu vua nó hiểu, còn khu vực mà ăn nhậu nó khác, còn đi xuống sẽ được nhìn thấy khác, cái khác biệt, không khí khác. Chỗ ăn nhậu chơi bời nó khác, cái điện nó đi xuống luôn. Sao? Đi ngang thấy cũng nặng được.
Kim cương là gì đó bạn? Có thể nói nó là môi châu. Mà có thể nói nó là xá lợi phất. Pháp luân thường chuyển, khứ trượt lưu thanh. Chính các bạn phải tự chứng minh, chứ không có một người nào có thể chứng minh cho các bạn được. Mình tự chứng minh mới thấy rõ, người khác chứng minh mình đâu có thấy rõ. Nhiều người do mặt nói, ô ô, này con thú mới lên làm người, là mình đậm tự ái. Làm sao mình chấp nhận? Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên rốt cuộc con người có tự ái phải tự hành và giải tỏa tự ái đó. Muốn biết đạo và hiểu đạo. Cho nên trên đường đi vi diệu vô cùng. Cho các bạn thấy. Cho nên nhiều bạn nói, ôi tôi bỏ hết rồi, lúc này tôi tu rồi tôi bỏ hết. Chắc gì các bạn đã bỏ. Cái tiểu thiên địa nhỏ nhỏ này mà nó lớn lắm các bạn ơi. Nếu các bạn khai nó ra được rồi và phải chi kỳ chí để thực hành. Lúc đó các bạn mới thấy được đôi chút mà thôi. Chứ không phải rằng thấy trong một lúc được hết rồi. Cho nên chúng ta không nên khoe khoang. Rồi tôi tu rồi, không được đâu các bạn. Các bạn đã và đang tu, và đã và đang học, chứ không phải là các bạn học xong. Chưa bao giờ xong hành. Trên một năm nay, tôi đã thuyết không ít trong kinh nghiệm thực hành của chính tôi. Và để mở tâm, mở trí cho chính tôi ảnh hưởng các bạn. Những lời tôi ghi chép trong băng này tôi cũng phải học, chứ không phải tôi bỏ đâu. Phải thật. Mãi mãi như vậy nó mới đi cho tâm này. Kim cương bất hoại, nhưng mà không có người lo chùi thì không bao giờ biết hạt kim cương. Cho nên các bạn đang đào cái núi của các bạn để tìm một hạt kim cương mà thôi. Kim cương là gì đó bạn? Có thể nói nó là môi châu. Mà có thể nói nó là xá lợi phất. Đã ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Mà chính các bạn phải gia công tự đào nó mới có. Mọi người chúng ta đang đào. Leo núi, trèo lên, trật xuống, bao nhiêu lần, nhưng mà thật là, vì chúng ta biết rằng, trong đó nó có, mà cái chúng ta tìm là phải có, nếu mà chúng ta không tìm, không bao giờ. Phải quyết tâm như vậy, mới là người tu. Cho nên các bạn phải đi tới vô cùng.
Sau đây là ba câu hỏi viết bằng chữ Hoa. Chúng tôi xin tạm dịch hai như thế này. Trong ba câu hỏi này chúng tôi thấy có hai câu là gần giống nhau. Câu số 1 và câu số 3 hỏi như thế này. Định nghĩa của thiền là định nghĩa của thiền định là gì?
Thiền định, định là xuất. Khi nó định rồi nó mới xuất là gọi thể xác. Thiền là lặp lại cái quân bình thể xác. Thiền rồi nó mới định, định nó mới xuất.
Và câu số 2. Ở Trung Hoa và là nhà đường, thiền học đồng nghĩa với Phật học. Đó là theo Trung Quốc Bách Khoa Đại Tự Điển. Ngày nay, hôm nay thì thiền mà thầy giảng thuyết hôm nay đây có đồng nghĩa với thiền học nói ra không?
Thiền học,
thiền học với Phật học là đồng nghĩa.
Nó phải đồng nghĩa. Người tu về Phật học là do thiền, rồi nó mở huệ, nó sáng suốt, nó minh kinh, khai thông kinh kệ khối óc của nó, nó minh cái điểm quan của vũ trụ và nó biết sự thanh tịnh của chư Phật và nó tiêu giải điểm từ vi sẵn có của chúng ta. Hai cái cũng là một phải thiền, tu Phật là phải thiền.
Thưa thầy, biết con đường đạo nào chính và theo, biết con đường đạo nào không chính và tránh.
Đạo không phải là nhìn ở bên ngoài mà theo. Đạo là do cái tâm của anh. Cái tâm anh hồn nhiên và tự nhiên là đạo. Thế tại sao nếu con biết ra đời, nó nói một hai câu mình nghe, chỉ đi qua hơn một sư của mình. Nó tự nhiên và hồn nhiên thoát ra cái câu đó. Cái câu nói của anh đang nói, anh hỏi đây không phải anh có. Tôi không nhìn anh có. Mà tôi nhìn cả vũ trụ kết tập đang hỏi tôi. Tôi đang học. Đó, tôi đứng trong vị trí đó thì tôi mới phát. Tôi đang học của anh. Nếu tôi không nuôi được thân định không bao giờ trả lời cho anh được. Nếu người học trò ngoan phải thanh tịnh, ôn cầu mới giải đáp được. Còn người học trò ngu muội là ông sùng không bao giờ trả lời được cho thầy. Thì người ta không có mà. Anh hiểu không? Cho nên cái tiếng nói của con người không phải là con người có. Anh thấy không? Con mắt anh đang nhìn tôi, ở đâu mà anh nhìn được? Ở đâu mà anh nhớ được? Vibration, chấn động lực của cả vũ trụ kết tập từ siêu nhiên không thấy mà bây giờ nó hiện ra. Và anh thấy mà nó vẫn từ trong mầm mống thương yêu mà ra. Anh hiểu không? Cho nên nhiều người bây giờ họ lấy cái đạo, họ tạo đời, họ dùng cái lý thuyết sai nhiều lắm, chèn ép cái tâm thức con người và không cho con người phát triển, mà không thấy rõ vị trí của con người có thể biến tới đâu được. Hồi chúng ta ra đời chúng ta đâu biết nói tâm gì, bây giờ chúng ta hỏi lý cho biết thì chứng minh con người có thể tiến triển bất cứ ở cấp nào, được. Đặt để vào vị trí nào nữa thôi. Anh em vào vị trí bây giờ anh nói anh hỏi rồi được. Nhưng ngày nào anh không nói, không hỏi, nhưng cái thức anh vẫn nói chuyện với tôi được. Thì đó nó khác. Rồi cũng bước qua một tầng số khác. Thì đó anh mới đi tới vô cùng. Anh hiểu không? Chứ không phải là con người là bất lực đâu. Tại vì con người ép con người quá, không có phát triển được. Cái trời Phật không có ép. Phật là cái gì? Phật là tu cho đến thức nhập niết bàn. Mà Chúa là gì? Cũng mang sắc làm người. Hành từ bi vô cùng để độ chúng sanh. Thấy không? Bây giờ mình theo Chúa mà mình không có cái hành từ bi đó, mình theo Chúa sao được? Làm sao nói chuyện thương yêu, amour là cái gì? Thấy không? Thương yêu vô cùng. Một cái nền tảng thương yêu thật như vậy là ta thấy, ta cảm thức được hai chiều, ta mới làm được. Trong cái sanh có tử, đương nhiên bây giờ, trong tử có sanh, anh ăn, đừng ăn miếng thịt gà, đừng ăn cọng rau, thấy nó chết không? Anh nhai trong miệng, nó nát hết rồi. Thì nó sinh trong khối óc, anh nhai thấy sản khói, anh khỏe. Trong tử có sanh, đó là luật của Thượng Đế, luật của Chúa. Nhưng mà người đời đâu có hiểu, nghe Chúa mà không thấy Chúa. Đến dạy luật cho con người để phát triển khối óc, không biết. cho ăn cho uống cũng là đang dạy đấy. Chứ còn nói mọi thứ mỗi in cuốn sách làm cho chỗ làm chứa cho hết. Bây giờ những sách 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 khác không có chỗ chứa. Cái ý thức của mình một ngày biết được bao nhiêu cuốn sách chứ không. Anh thấy điện năng của con người trên do bộ ruột cung ứng lên. Mà chúng ta ăn bậy bạ, anh ăn cái thịt ngon này kia cái nọ ấp ở con này không nghĩ được cái gì. Mà anh đói này kia anh khổ, anh bị giam, bị cải tạo, bị khổ rồi này kia kia ấp lên chúng ta nhiều cái hay. Nhiều cái ruột ăn nó nhỏ, một cái ruột ăn lớn thì nó choáng mất chỗ, cái ấp không có phát triển. Thì thấy cái cơ tạng của người, cái mechanic cơ tạng của người, cái điện, cái thiên cơ trong cơ thể, mà không biết. Mà làm cho nó lộn xộn, ruột ép gan, rồi ruột ép tim, ruột ép phổi, buồn mà không biết mình buồn, giận mà không biết mình giận. Người ta nói mình giận mà không, tôi đâu có giận, không có giận, nhưng mà mình giận, người ta tại vì cái miệng ăn không, rước vô nhiều quá, rước vô nhiều quá rồi nó ép, ép không hay. Cho nên bộ ruột con người có 200 lít ca rê chứa thực phẩm. Mà mình chứa nhiều quá nó mới sình ra. Ô mà nhiều quá rồi. Nó sình rồi nó mới ép. Nó làm một pressure mà ép. Ép ngược trở lại thì cái tâm sẽ không có yên. Ruột là rễ cây. Mà cái rễ cây hút cái trượt khí quá nhiều. Nói chuyện thị phi nói chuyện người ta không, không biết nói chuyện mình. Thì hút cái chuyện người ta vô. Thành ra cái ốc nó lộn xộn. Bây giờ anh nói bên Iraq đầu chiến tranh anh cứ lấy cái lý luận, anh ngồi lý luận thì vua đó này kia cái nọ thét lên khùng chứ mình lo nó đâu khùng. À, anh luận chánh trị thế anh rước cái trượt vào ốc. Đó, cái miệng không đủ rước làm cho cái ốc mình hơn bệnh, bệnh hơn không hết. Còn người tôi nó không có, người tôi nó chỉ lo niệm Phật nó là ổn định cái thần kinh từ khối ốc ngũ tạng của nó đâu đó trở về trật tự. Và nó tận hưởng nguyên khí của vũ trụ, nó làm pháp luân thiết thở, nó lấy nguyên khí của vũ trụ để điều hòa cái khối thần kinh của nó bén nhạy hơn. Thì nó mới hiểu rõ nó đến và nó đi. Thì anh chứng minh làm sao anh đến và anh đi được. Ở thế gian không ai chế anh ra được. Và anh có sự hiện diện mà anh phải có đến chứ. Nếu anh không có đến thì ở đây ta chế được rồi. Anh đến rồi anh đi, lúc nào họ cũng biết nữa. Không chế được, khoa học đồ rùm bé hết mà không có chế được con người, không có khả năng. Nó chế robot nhưng mà khác, không được. Nếu, cho nên mình tinh vi lắm, mình phải trở về với nguyên năng tinh vi, và sống trong truyền thống, nhàn hạ, vui vẻ. Lúc ta ở địa ngục cực khổ, ta muốn lên làm con người, mà lên con người để buồn làm cái gì? Thì phải vui. Tại sao buồn? Vì sợ nghèo mà tham. Càng ngày càng sợ nghèo mà tham. Rồi sợ đói mà ăn nhiều thì sanh bệnh. Sợ nghèo mà tham là đã hư khối óc rồi. Mà sợ đói ăn nhiều thì sanh bệnh cũng hư khối óc luôn. Biến thành cái tâm bệnh ở thế gian. Tới lúc chết không biết mình sẽ đi đâu. Thành ma quỷ bắt dễ. Và bây giờ rất rõ ràng. Cho nên ăn uống phải qua chặt. Không nên ăn quá dừa dừa thôi. Bởi vì mình hồi ra đời, mẹ cha mẹ cho bún rửa thì mình cũng ấm no lớn rồi. Và bây giờ ăn một chén cơm là nhiều lắm. Mà nhai không kỹ, nuốt ào ào ép cái ruột nó hơn. Ta nhai thiệt kỹ nó thành nước. Tất cả nước miếng đang gì là gì lực dưỡng sinh trong cơ tạng. Mà chúng ta cho bộ răng để hỗ trợ cho bộ tiêu hóa mà chúng ta không nhai. Rồi biến và ép bộ tiêu hóa làm việc mượn hơn, sân bệnh. Có bao nhiêu đó mà sân bệnh. Cho nên cái phận sự của bộ phận nào làm đúng theo bộ phận đó thì con người sống ít trăm thể. Làm bậy thì phải hư. Không ý thức rõ thì phải hư. Cho nên người tu thiền nó không ăn nhiều, nhưng mà nó ăn nguyên điển của vũ trụ. Mặt này nó vẫn tư, cụ thể nó không ăn nhiều như thế. Nó ăn những nguyên khí của vũ trụ, bởi vì nó thấy sự sống nguyên khí của vũ trụ. Lấy gì chứng minh, thấy con rùa, anh đem con rùa anh chôn với bộ dáng. 100 năm nó không chết, nó chỉ thò được cái đầu nó hít, cái không khí nó hít thở nó làm pháp luân thường chuyển là nó xong. Thấy không? Đó, có bằng chứng đàng hoàng những nguyên khí diễn sinh con người, chứ không phải vật chất anh ăn cơm, anh ấy không có cơm thì chết, nhưng mà cơm nó biến sang thủy biến sang khí, khí biến sang sắt, lúc anh đói bụng mặt anh xanh, mình ăn chén cơm vô cái mặt nó hồng hồng, nó từ sắc dơ xuống, thì nó phải trở về sắc dơ, rồi gặp nó đói lại nó biến xanh, thì nguyên khí rõ ràng đang nuôi dưỡng chúng sanh. Cho nên ở mặt đất này người ta sợ thiếu thực phẩm, không có thiếu đâu. Khi nguyên khí nó sanh trưởng hoài, mặt đất ra những cái kỳ va dị thảo hoài để hỗ trợ cho con người sống. Mà lòng tham con người, cái lòng tham quá nỗi và giết nhau rất nhiều. Giờ phút này cũng giết nhau chứ không phải lợi chiến tranh nữa. Con gà do đâu mà có? Con gà cũng một phần hồn bị đồ ăn mà thôi. Giết bao nhiêu con gà trong giờ phút này. Giết bao nhiêu con heo trong giờ phút này. Bao nhiêu xương chắc lắm, thấy rõ không? Sát phạt lẫn nhau mà nói mình là thiện nhân, nói vậy. Dễ gì mà chế được con heo, dễ gì mà chế được con bò. Nó giết bò rồi đó. Ăn rất thỏa mãn nhưng mà rốt cuộc là có hậu quả bệnh không cứu được. Không cái bệnh không cứu được rồi mình tránh xe.
Con nghe trong băng thầy nói rằng là Thượng Đế cũng xin lỗi thầy và tất cả các anh chị em mà đạo ở trong bãi phẩm mà ra cũng là mà lại thầy con thì
nhỏ nhất cũng ngài mà dạ. Thối nhất cũng ngài mà thơm nhất cũng ngài.
Dạ. Con chạy loạn thì thưa thầy trong bây giờ thì trong đó thì có thầy con này, thì có bà cô con này, có con này. Mà chạy về bà Hoàng đó ở tỉnh Thái Bình, thì con đi ra bãi để đi trốn xuống trong cầu tiêu đó thì tất cả là nhiều lắm, nó cao, nó cao như này mà sao ngửi nó thơm quá. Mà chẳng thấy sao cả, nếu một con chó mực con mới thấy là hay quá. Thế thưa thầy, con lúc mà con bị mổ ung thư thế này thì con trong 10 hôm thì con có nguyện với lại Chúa rằng là lại mẹ, ngay trước mặt con có nhà thờ Đức Mẹ. Con bảo lại mẹ, thưa mẹ, mẹ thương cho con, thì con là người ngoại giáo, con đây là trước con nhìn thấy hình của mẹ. Ở trước nhà thờ, con xin mẹ thương cho con. Mà ngày nay con cũng chấp nhận rằng những các cái gì là con làm tội thì con phải chịu tội. Nếu mà được cho con được sống với lại con nuôi đứa con út của con được 18 tuổi rồi con chết cũng được, thì con xin mẹ nếu được ấy, thì cho con được ăn chay trường trong lúc con trong nằm nhà thương. Thế là con mới xin mẹ xong rồi đấy thì là thưa mẹ, thưa thầy, mổ thì ngày thứ ba thì con vào mổ, đến thứ năm thì đốc tơ ông bảo rằng là không có cái gì cả, chỉ có một cái tật nhỏ như thế này thôi. Thế nhưng mà may cho con là vì con tin tưởng mẹ quá thì nếu ông đốc tơ ông vứt cái tật đi thì tức là con sẽ bị chết. Nhưng mà ông ấy đến thứ tư, chiều thứ tư thì ông ấy bảo bà anh cha Tết ở dưới nền này mới gọi con ra 9 giờ rồi mưa quá, con bỏ cái bên này sao mà họ khí hóa người quá hơn là Numea. Thế con ra thì thấy ông đốc tơ nói rằng là bây giờ bà phải xin tơ một cái giấy để tôi được lấy hết cả một bên ngực của bà đi. Thế thì con xin giấy mà con vẫn bình tĩnh như thường, mà con cũng vẫn ăn chay, con chỉ kêu với mẹ con rằng là thôi thì bây giờ con không biết kêu ai, xin cha trời và mẹ đất và chín không trời mười không Phật thương cho con. Con biết là cái này là cái việc con, nếu mà có chết thì con cũng xin. Thế con làm cái ta mo, con làm cái giấy để chúc thế cho chồng con và con có cái gì thì chia cho con một tí, rồi thì anh muốn lấy vợ thì lấy, mà anh không lấy vợ cũng được. Xong rồi đấy rồi thì là con vào mổ ngày thứ sáu nữa. Con mổ xong rồi đấy, trong 10 hôm thì con ăn chay, con cứ thấy khỏe đấy. Thế rồi lại thầy, con còn leo cả lên cái lavabo cho, cái này con rửa mặt. ngồi thì rỗng về nhà. Thế là thưa thầy, đến lúc mà con về nhà thì con tự dưng con quay được cái gương, con thấy mất một bên ngực, thì con khóc, xong là con tự dưng như là người con sắp chết rồi. Xong con nghĩ đến rằng là con không biết nghĩ đến ai, thì trong lúc con nhỏ thì con chưa biết rằng là Đức Phật như thế nào, mà chính gia đình nhà con thì là ở là Đức Phật. Thế con mới non thế, con nghĩ rằng là cha là Đức Chúa Giêsu là một người rất thanh tịnh, mà tại sao ngài giang hai tay ra và đeo gai để mà cho tất cả nhân loại, thì riêng riêng mình phải thế vậy. Nếu mà mình có tội thì cha mới làm chết con ra, con lấy bưu sinh, con làm tóc rồi con làm đẹp, con được ngay một cút telephone và bạn nó bảo rằng là đi sang tôi chơi rồi đi chơi, thế là con đi, thế là người con khỏe. Thế là thầy về thì con lại nghe thấy trong cái quyển Gia Cát Chủng Minh với ngài nói rằng là thế có một ông vua một cái thứ đó 70 hay 80 tuổi rồi, mà không biết là thưa thầy, con hỏi thầy xem có phải đúng không, thì ông ấy nói ở trong cái quyển Gia Cát Chủng Minh, trong quyển sách đó, Huỳnh Liên đó, ông ấy nói rằng là ông đó mắt mờ, mà ông ấy bảo rằng là cái nước, xin lỗi thầy và tất cả bạn đạo, cái nước tiểu của con người ta đó là một cái đồ để chữa bệnh. Thế thì sáng ra thì ông ấy uống một ve nước thế này, nhưng mà khi mà giải ra đó thì ông ấy bớt đi một chút, xong rồi còn thì ông uống một ve đó, xong ông uống ve nước và thì nếu mà ai tin thì cứ uống. Thì con về đến nhà thì không còn cái thuốc để mà ấy nữa, mà doctor nó nói rằng cấm không có được cho uống, thì con cũng nguyện với lại trời Phật xin là con không có uống thuốc gì nữa. Thế con cũng đau quá, con không biết làm nào được, con cũng làm như thế vậy, con thấy khỏi, tự tin của con là con khỏi.
Cái chất bơi, chất ammoniac nó làm mát cái ngực, cái có gì
mát thế vậy.
Từ nay tụi con nói tụi muốn băng, ông Tám không có nước phép mà có nước đáy không à. Con nói muốn băng đó. Cái đó là nước phép trị bệnh á. Nên đàn bà người Việt Nam của mình tức ngực đồ này kia 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 con miếng đá cho uống hết à. Thì chắc là mới nhất.
Thế lại thầy là con chỉ có thế vậy.
Cái đó là cái niềm tin của chị. Nó mãnh liệt trong cái giây phút mà cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Thì lúc đó là nó vượt lên bộ đầu rồi. Tất cả mọi việc là bên trên sắp đặt. Ở bên trên người ta chiếu ra.